thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đông.
Chương 10. Chủ nghĩa Satan và những trò chơi của Satan. Định nghĩa.
Từ ngữ chủ nghĩa Satan có nhiều nghĩa. Trước hết, ta có thể coi Satan như chủ hay thủ lãnh của thế gian này. Đó là danh hiệu mà Chúa Giêsu đã dùng tới 3 lần trong Tin Mừng để nói về Satan. Và chúng tôi cũng vừa mới trình bày về quan điểm này. Satan hiện diện trong vũ trụ chúng ta đang sống tới mức độ nào? Chúng tôi đã nói, mức độ đó thay đổi tùy từng quốc gia, chủng tộc, văn minh, chế độ chính trị. Chủ nghĩa Satan còn có nghĩa là sống theo đường lối Satan. Chúng tôi đã nhắc lại lời của Đức Gregorio cả, rằng trong suốt thời gian một người tùng phục tội lỗi, thì người đó là một chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Satan. Công việc của chúng ta không phải là tìm xem số người sống trong tình trạng ân sủng là bao nhiêu, nghĩa là những người hiện lúc này không sống dưới quyền lực Satan. Nhưng chúng ta có quyền giả thuyết rằng số người đó nhiều hơn là người ta tưởng. Nhất là nếu cho rằng những kẻ tội lỗi thường chỉ là những người đã bước tới một bước lầm lỡ, hay đã bị sa ngã nhưng họ không muốn, vì thế mà ở lại trong quyền lực Satan. Cuối cùng, từ ngữ chủ nghĩa Satan còn có nghĩa là sự thờ phượng Satan, không phải bằng một tội đã phạm trong một cơ hội nào đó rồi về sau hối hận và trừ cải ngay, mà bằng một gắn bó rõ ràng và tự nguyện với Satan.
Hai hình thức của chủ nghĩa Satan.
Chúng ta cần phân biệt hai hình thức khác nhau của chủ nghĩa Satan. Trước hết là thứ Satan chủ nghĩa của những người tuy không tin có Satan cũng như không tin có Thiên Chúa, nhưng toàn bộ đời sống của họ lại phù hợp với những nguyên tắc và sự hướng dẫn của Satan. Đối với hình thức đầu tiên của chủ nghĩa Satan này, câu nói mà chúng tôi thường lặp lại và đã từng giải thích thật là chí lý.
Mưu mô quỷ quyệt nhất của Satan là làm cho người ta tin rằng không có ma quỷ gì cả.
Về đề tài này, Papini vào năm 1921 đã trích dẫn lời của triết gia Allen.
Ma quỷ phải chịu cùng một số phận với tất cả mọi thứ ảo ảnh. Theo như tôi thấy, ngay cả chiến tranh cũng không làm cho ma quỷ và các quyền năng của nó sống lại.
Nhưng chúng ta không dừng lại ở hình thức đầu của chủ nghĩa Satan. Hình thức này thuần túy tiêu cực. Vả lại, người ta cũng gặp thấy hình thức này ngay cả nơi những Kitô hữu ưu tú, dẫu họ không có một chút ý hướng xấu nào, và họ cũng không biết họ đang sống ngược với tính chính thống và với Tin Mừng. Điều chúng ta phải tìm hiểu quan trọng nhất là những hình thức tích cực của chủ nghĩa Satan. Chúng tôi nói những hình thức tích cực ở số nhiều, vì qua các thế kỷ và cho tới thời đại chúng ta, dường như ít nhất có hai hình thức chủ nghĩa Satan tích cực: tôn giáo Satan và ma thuật Satan.
Tôn giáo Satan.
Ngay khi nghĩ về vấn đề này, người ta không thể không ngạc nhiên khi thấy lịch sử của chủ nghĩa Satan thực sự hòa lẫn với lịch sử các tôn giáo. Kết luận như thế quả là bao quát quá, cần phải giải thích rõ ràng hơn. Hiện nay, lịch sử các tôn giáo được nghiên cứu rất sâu xa, thường không đề cập nhiều đến Satan. Ma quỷ chỉ chiếm một vị thế giới hạn. Nhà viết sử, các tôn giáo thường chú tâm trình bày những niềm tin tôn giáo của các dân tộc một cách khách quan, nêu danh các vị thần, đưa ra những thuộc tính của mỗi vị thần được nhóm người này hay nhóm người kia thờ phượng. Họ trình bày những nghi thức mà người ta dùng để biểu lộ lòng tôn kính đối với các thần linh. Trên nguyên tắc, họ không đả động tới việc phán đoán về giá trị. Họ không làm triết lý, không đi sâu vào siêu hình học, và càng không đặt vấn đề theo kiểu thần học Kitô giáo. Nhưng bàn về chủ đề này, chúng ta có thể tránh kiểu đặt vấn đề của thần học được không? Khi nói về Satan và sự hiện diện của nó trong thế gian, chúng ta có cần phải đặt mình trong quan điểm của Kitô giáo, là quan điểm duy nhất đặt Satan vào đúng chỗ của nó trong bảng tổng quát về các hữu thể không? Tin mừng đã nói gì? Các giáo phụ đã nói gì? Thần học Kitô giáo đã nói gì về các tôn giáo của dân ngoại? Tin mừng đã gán cho Satan một danh hiệu khó hiểu. Đáng lẽ chúng ta không nên nhấn mạnh quá về điểm này. Nhưng tất nhiên là đúng, vì đích thân Đức Kitô đã cho nó danh hiệu đó: thủ lãnh của thế gian. Một danh hiệu như thế làm sao lại có thể dành cho Satan được? Nếu những thần linh ngoại giáo không phải thuần túy và đơn giản là ma quỷ.
Các giáo phụ trong giáo hội cũng nhất trí hiểu vấn đề như thế. Về điểm này, đối với các ngài không còn gì phải nghi ngờ nữa. Các thần linh ngoại giáo đều là ma quỷ cả. Những lời sấm lưu hành trong nhân ngoại như của Dodonia hay của Delphi và những sấm ngôn khác ít nổi tiếng hơn đều là những lời sấm của ma quỷ, là những biểu hiện của chủ nghĩa Satan. Thần học Kitô giáo đương nhiên thừa hưởng quan điểm đó. Những mô tả về các tôn giáo dân ngoại ngày xưa cũng như thời nay của lịch sử đối với chúng ta không phải là một trò chơi trí tuệ, một thứ hiếu kỳ về văn học, mà là một nhận xét đáng sợ về sự thống trị của Satan trên con người. Làm sao Satan và bè lũ của nó lại được con người tôn thờ và cầu xin? Dường như người ta khó nhận thấy mình làm điều đó, vì người ta ngã theo Satan một cách vô thức, hay vì một thứ chủ nghĩa hiện thực sơ đẳng nào đó. Nói chung, các nhà viết sử về các tôn giáo đều nhìn nhận có một Thiên Chúa tối cao, tối thượng, toàn năng và toàn thiện. Nhưng chính những tôn giáo này lại rất thường xếp Thiên Chúa ấy vào một xó và dành sự tôn kính của họ cho cả một thế giới thần linh thấp kém hơn, hoặc tốt hoặc xấu. Người ta cũng biết những thần linh này phải tùy thuộc vào vị Thiên Chúa tối thượng ấy. Nhưng họ cho rằng những thần linh này gần gũi với họ hơn, chia sẻ thân phận với họ nhiều hơn. Do đó, cầu khẩn hay nài xin dễ có lợi ích hơn. Cuối cùng, một số lớn các tôn giáo dân ngoại tin rằng có những lực lượng hay sức mạnh có hại cần phải được hòa giải bằng những nghi thức cúng tế. Chủ nghĩa hiện thực sơ đẳng này nói nôm na là việc nào cần thì làm trước, dường như bắt nguồn từ những huyền thoại ngoại giáo, những nghi thức ngoại giáo và những pha trộn sau này trong những chủ nghĩa hòa đồng thực dụng, mà đền Pantheon là một thí dụ điển hình.
Chắc chắn, không thể nghi ngờ là dưới mắt của những người theo đạo Do Thái, và còn hơn thế nữa, của những người theo Kitô giáo, tất cả các thần linh ngoại giáo chỉ có thể là ma quỷ. Vì thế, luôn luôn có những cuộc chiến đấu anh hùng. Đối với người Do Thái thì đặc biệt vào thời Maccabe, còn đối với người Kitô giáo thì là suốt thời kỳ bắt hại đẫm máu. Vì thế, người Kitô hữu luôn luôn cảm thấy một sự kinh tởm về mặt tôn giáo khi phải đối diện với việc thờ lạy tượng thần. Như họ vẫn nói, tức là những hình tượng phù phiếm trong việc thờ cúng ma quỷ của dân ngoại. Theo quan điểm mà chúng ta thừa hưởng từ xa xưa, nếu ta để qua một cái tôn giáo duy nhất chân thực, tôn giáo của các tổ phụ, của Môsê và của Kitô giáo, thì rõ ràng là lịch sử các tôn giáo không gì khác hơn lịch sử của chủ nghĩa Satan, danh hiệu thủ lãnh của thế gian, mà Chúa Kitô dùng để chỉ Satan chỉ có thể được hiểu theo nghĩa đó. Khi so sánh sự đơn nhất trong việc thờ phượng Thiên Chúa, trước hết là Yahvê, rồi tới ngôi lời nhập thể, với sự đa tạp trong việc thờ cúng các thần giả hiệu, ta bó buộc phải nhìn nhận rằng nếu Chúa Giê-xu thực sự là vị vua duy nhất, thì Ngài thật chí lý khi tuyên bố nước ta không thuộc về thế gian này. Và chúng ta cũng hiểu được tại sao nghi thức rửa tội Kitô giáo lại nhấn mạnh vào việc trừ quỷ, được cử hành nhiều lần trong nghi lễ. Người ta còn gặp lại việc trừ quỷ rất nhiều lần trong phụng vụ công giáo. Khi một linh mục làm phép nước thánh, Ngài đọc trên muối mà Ngài sẽ pha vào trong nước đó những lời sau đây:
hỡi muối, được Thiên Chúa hàng sống tạo dựng nên, ta trừ quỷ cho ngươi để ngươi trở nên thứ muối tinh khiết, ích lợi cho phần rỗi các tín hữu, để ngươi trở nên một khí cụ đem lại hạnh phúc về tâm hồn cũng như thể xác cho tất cả những ai dùng ngươi. Để người ta rảy ngươi vào chỗ nào thì chỗ đó được trừ khử và đẩy lui mọi ảo ảnh, mọi hiểm độc và mọi cạm bẫy của ma quỷ chuyên lường gạt, cũng như mọi tinh thần bất chính. Chúng bị xua đuổi bởi đấng sẽ đến phán xét kẻ sống, kẻ chết và cả thế gian bằng lửa. Amen.
Rồi Ngài cũng đọc trên nước phải làm phép:
hơi nước được tạo dựng, nhân danh Thiên Chúa là Cha toàn năng, ta trừ quỷ cho ngươi, để ngươi trở nên nước tinh khiết, có khả năng xua đuổi tất cả mọi quyền lực thù nghịch, cũng như nhổ bật gốc, đồng thời đuổi xa chính kẻ thù và những thiên thần bội phản cùng bè lũ với nó, nhờ cũng một Đức Kitô Chúa chúng ta.
Ngài còn thêm:
lạy Chúa, vì phần đối của loài người, Chúa đã trộn lẫn chất nước này với những màu nhiệm lớn nhất của Chúa. Xin hãy rủ thương khứng nhận lời kêu cầu của chúng con, để nước này vốn là tạo vật của Chúa, nhờ ân sủng của Chúa nhận được khả năng đuổi xa ma quỷ.
Cuối cùng, vào lúc làm phép nước trong phụng vụ tuyệt vời ngày thứ bảy tuần thánh, lời cầu nguyện đã được lặp lại.
Vậy lạy Chúa, xin hãy ra lệnh cho mọi thần ô uế ra khỏi đây. Xin hãy xua đuổi mọi môi trường này, tất cả mọi hiểm ác và mưu mô của ma quỷ. Đừng để quyền lực kẻ thù lẫn lộn vào nước này. Đừng để quyền lực ấy lai vãng chung quanh nước này và âm thầm lẻn vào nước này để quấy phá và làm cho nước này hư hoại. Xin cho tạo vật thánh này tránh được mọi tấn công của kẻ thù, được tinh khiết vì mọi hiểm ác đều bị xua đuổi.
Nếu những công thức đức tin trong giáo hội này được xác nhận sáng tỏ như thế, thì còn ai nghi ngờ gì nữa? Nhưng người ta nói, đó chỉ là những câu nói, những gì còn sót lại của những tín ngưỡng cổ xưa, mà dưới con mắt của người thời đại chỉ là những mê tín. Chúng tôi xin trả lời ý kiến đó bằng những dự kiện. Tất cả những trường hợp quỷ nhập mà chúng tôi đã thuật lại, tất cả những nhân chứng của các linh mục trừ quỷ và của những người đã chứng kiến những can thiệp của ma quỷ đều khẳng định điều đó. Người ta không thể rảy nước thánh lên một người bị quỷ nhập mà không làm cho con quỷ đang cư ngụ nơi người ấy cảm thấy tác dụng của nước ấy đối với nó. Nó đã phải kêu lên:
"Mi đốt ta, mi đốt ta."
Vậy là nước thánh có hiệu lực tác động và tiêu hủy những hành động bí mật của ma quỷ. Điều này đưa chúng ta tới một khía cạnh khác của chủ nghĩa Satan.
Ma thuật Satan. Song song với tôn giáo Satan mà chúng tôi vừa đề cập, người ta thường cho rằng cũng có ma thuật Satan nữa. Nói cho đúng, không thiếu các nhà chuyên môn nghiên cứu về lịch sử các tôn giáo và các nghi thức phụng tự đã nghĩ và dạy rằng ma thuật thậm chí có trước tôn giáo, và tất cả các tôn giáo dân ngoại đều biến thể từ ma thuật. Nhưng ý kiến này càng ngày càng ít người chấp nhận, và nó cũng đáng bị như thế. Khó mà chắc chắn được con người đã bắt đầu bằng ma thuật để rồi chuyển sang tôn giáo đúng nghĩa. Vậy, ma thuật đối nghịch với tôn giáo là gì? Trong tôn giáo, con người nghiêng mình trước một quyền lực cao hơn, họ thờ lạy, cầu khẩn, đồng thời nhìn nhận sự yếu đuối bất lực của mình. Họ chấp nhận sự lệ thuộc của họ, những dân tộc sơ khai nhất hiện nay, nghĩa là những dân tộc kém tiến hóa nhất. Theo chúng tôi nghĩ, vẫn còn rất gần với nguồn gốc xa xưa, như dân tộc Pimet chẳng hạn, nơi những dân tộc này, thái độ đó vẫn còn hiện hành. Nơi họ, tôn giáo thậm chí vẫn còn thuần túy hơn nơi những dân tộc tiến hóa hơn. Trong ma thuật, con người khoe khoang về một quyền lực màu nhiệm nào đó. Không những không nghiêng mình trước thần linh, con người còn tin rằng họ có thể điều khiển được cả thần linh. Họ phát minh ra những công thức và sử dụng chúng. Họ cho rằng nhờ những công thức đó họ có thể điều khiển được những sức mạnh thượng đẳng để chúng phục vụ họ.
não trạng của nhà ma thuật hay của nhà phù thủy. Tức anh em sinh đôi với nhà ma thuật nhưng độc ác hơn, rất khác với não trạng của con người tôn giáo. Một người bình thường làm sao có thể đi tới một não trạng như thế?
Đối với chúng tôi, đó là một điều khó hiểu. So với việc thờ thần tượng, thì ma thuật có tính Satan cao độ hơn rất nhiều. Khi thờ thần tượng, con người ít nhiều gì cũng có một tâm hồn thành thật. Người ta sai lầm trong bản chất của đối tượng tôn sùng, chứ không sai lầm trong việc họ lệ thuộc và cầu khẩn với đối tượng đó, vốn là điều tất yếu phải có. Người ta không dành sự tôn kính của họ cho Thiên Chúa đích thực, nhưng họ không sai lầm khi nghĩ rằng sự kính trọng của họ phải dành riêng cho một đấng nào đó. Trong ma thuật có sự phạm thánh, có sự kiêu ngạo, hãnh diện về một quyền lực đích thực đầy tính ma quỷ. Tên thầy bùa ra lệnh cho thần linh, nhưng hắn biết rằng các thần linh sẽ có lúc bắt hắn phải trả một giá rất đắt về sự thần phục tạm thời của họ. Dẫu sao, hắn vẫn hãnh diện vì ép buộc được họ, bắt họ phải tuân lệnh hắn ít nhất trong một thời gian nào đó. Hắn hãnh diện vì có được một quyền lực khiến cho anh em đồng loại của mình phải khiếp sợ, phải dành cho hắn nhiều lợi thế trước mắt, trong khi chờ đợi luật công bình tự nhiên trở lại giải quyết. Chắc chắn ma thuật, cũng như việc thờ cúng thần tượng phát sinh từ chính chủ nghĩa hiện thực đó. Người ta đã thờ phượng những thần linh kém hơn, nghĩa là những thần giả tạo, thay vì thờ phượng chính Thiên Chúa chân thật, đã được những người sơ khai nhìn nhận, vì những thần linh ấy gần với chúng ta hơn, kêu cầu và hòa giải với họ có lợi ích hơn. Nhưng có một số người đã đẩy cái chủ nghĩa hiện thực này đi xa hơn nữa. Họ đã chuyển từ tôn giáo sang ma thuật, từ sự tuân phục sang một thứ giao ước ngầm, cho họ quyền ra lệnh cho chính thần linh. Việc chuyển từ tôn giáo sang ma thuật là một sự biến dạng, nhưng dẫu sao, nó vẫn còn tự nhiên hơn là việc chuyển từ ma thuật sang tôn giáo. Nếu con người đã bắt đầu dùng ma thuật, ta sẽ không thể hiểu được làm sao họ lại thụt lùi. Có thể nói như thế về phía tôn giáo. Làm sao họ có thể kêu cầu những đại diện của những sức mạnh mà họ tưởng rằng đang nằm trong quyền sử dụng của họ? Đó là hai loại Satan chủ nghĩa: tôn giáo Satan và ma thuật Satan mà chúng ta đã định nghĩa rõ ràng. Trong tôn giáo Satan thì Satan là thủ lãnh của thế gian này, bởi vì toàn thể thế giới đều nghiêng mình trước bàn thờ của nó và dâng lễ vật cho nó. Trong ma thuật Satan thì dường như Satan đồng ý vâng lời con người khi họ sử dụng một số công thức hoặc cử hành một số nghi thức nào đó. Nhưng Satan không mất mát gì trong chuyện đó cả, vì những người thực hành ma thuật cuối cùng sẽ bị Satan thu phục lại, và nó sẽ thống trị họ một cách còn chặt chẽ hơn và đầy đủ hơn tất cả những người thờ phượng nó.
Chủ nghĩa Satan ngày nay.
Chủ nghĩa Satan đã có từ lâu đời dưới hai hình thức, đó là ngày nay còn lại gì? Mọi người đều hiểu rằng câu hỏi này không thể trả lời được. Tôn giáo Satan mà chúng tôi đã định nghĩa đang biến mất một cách nhanh chóng, Trên thế giới, những bàn thờ cúng các thần linh giả tạo càng ngày càng ít đi. Điều đó không có nghĩa là sự thống trị của Satan trên thế giới bị giảm sút, vì nó đang thực sự hoạt động tích cực trong những đế quốc rộng lớn. Như chúng tôi đã chứng tỏ điều đó, nó đã thay đổi chiến thuật. Nó phải thích ứng với sự tiến hóa chung của nhân loại. Một nhân loại mà nó chưa làm chủ được một cách tuyệt đối. Dẫu nó đang đóng một vai trò hết sức quan trọng. Hình thức mới đây nhất của chủ nghĩa Satan chính là chủ nghĩa vô thần dưới mọi hình thức. Chủ nghĩa là có tính Satan, vì nó chối bỏ Thiên Chúa và ma quỷ, chối bỏ linh hồn, chỉ biết có vật chất và cuộc sống hiện tại. Vì nó cắt bỏ phần bất tử của con người, nên nó đã làm cho con người và ngay cả tình yêu của những con quỷ đồng bọn với nó, vì nó chính là sự thù hận. Chiến thắng của nó chính là reo rắc thù hận, truyền bá hận thù. Chủ nghĩa Satan ngày nay chủ trương khơi dậy lòng hận thù giữa các giai cấp, giữa các chủng tộc, giữa các dân tộc, gieo hận thù khắp nơi với chiêu bài lo lắng cho dân nghèo, cho giai cấp bị bóc lột. Thế là tôn giáo Satan lại được phổ biến ra rộng rãi hơn dưới một hình thức mới, hoạt động hơn, bất lương hơn rất nhiều so với bất cứ thời đại nào. Những dối trá của chủ nghĩa này có tầm rộng rãi hơn. Những gì nó chối bỏ có tính cách triệt để hơn. Và những gì nó kích động mang tính giết người nhiều hơn bất cứ thời nào từ trước tới nay. Tất cả mọi người đều nhìn thấy chủ nghĩa đó đúng là một tôn giáo, vì nó huy động được tất cả sức mạnh của lòng nhiệt thành, của sự tận tâm, của tinh thần hy sinh nơi tâm hồn những người gắn bó với nó. Không khác gì những điều người ta gặp trong các cao trào tôn giáo khác. Nhưng tôn giáo này chỉ có thể gọi là tôn giáo của Satan, vì nó chống lại niềm tin vào Thiên Chúa một cách triệt để và căm thù. Tuy nhiên, tôn giáo Satan vẫn còn tồn tại trong hình thức thờ cúng thần tượng nơi những dân tộc vẫn còn mải mê với chủ nghĩa thần vật cổ xưa, là những dân tộc dường như sẵn sàng mở rộng vòng tay đón nhận sự xâm nhập của chủ nghĩa vô thần một cách tự nhiên mà không hề biết một chút gì về nguồn gốc của nó.
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma quỷ trong thế giới ngày nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512.